Với 56% số phiếu bầu chọn, thủ lãnh đảng Dân Tiến đối lập Thái Anh Văn giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Chu Lập Luân thuộc Quốc dân đảng cầm quyền thân Bắc Kinh trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan ngày 16 tháng 1 vừa qua. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, bà Thái Anh Văn khẳng định sẽ thiết lập mối quan hệ bền vững với Trung Quốc, duy trì hòa bình và ổn định trong quan hệ với Trung Quốc, không gây hấn với Bắc Kinh để bảo đảm nguyên trạng. Tân lãnh đạo Đài Loan cho biết, kết quả cuộc bầu cử là một tuyên bố về ý chí của người Đài Loan là một quốc gia dân chủ.
Cả hai bên đều có trách nhiệm phải làm hết sức mình để tìm ra phương cách mà cả hai cùng chấp nhận, để hành động với sự tôn trọng, có qua có lại, và phải bảo đảm không có sự khiêu khích và không có bất ngờ. Kết quả của cuộc bầu cử đại diện cho ý chí của người Đài Loan, nền dân chủ của chúng ta, bản sắc dân tộc của chúng ta và không gian quốc tế phải được hoàn toàn tôn trọng. Và bất kỳ sự đàn áp nào cũng sẽ làm suy yếu sự ổn định trong mối quan hệ xuyên eo biển này.
Một người phụ nữ 55 tuổi ủng hộ bà Thái và đảng Dân Tiến nói rằng một nữ thủ lãnh như bà Thái có thể mang đến giải pháp cho hàng loạt thách thức mà Đài Loan phải đối mặt.
Tôi không kỳ vọng bà ấy sẽ làm ngay mọi việc một cách xuất sắc nhất, nhưng ít nhất tôi muốn nhìn thấy sự chân thành của bà ấy trong việc giải quyết tất cả các vấn đề Đài Loan hiện phải đối mặt ngay lúc này. Quan trọng hơn hết là bà ấy cần đoàn kết tất cả chúng ta lại với nhau.
Theo AFP, đối thủ của bà Thái Anh Văn là ông Chu Lập Luân, thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc thuộc đảng cầm quyền Quốc dân đảng, chỉ giành được 30,86% số phiếu. Ông Chu đã từ chức lãnh đạo của đảng, nhưng thề rằng đảng của ông sẽ học từ thất bại này.
Sorry everyone, I, Eric Chu, let you down.
Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi, Eric Chu, đã làm quý vị phiền lòng. Chúng tôi đã bị đánh bại. Quốc dân đảng thất cử. Chúng tôi đã không làm tốt và không làm được điều mà những người ủng hộ mong đợi. Chúng tôi đã thất bại trong trách nhiệm của chúng tôi đối với đất nước này.
Trong cùng một ngày, bà Thái tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan. Hành động của một ca sĩ gốc Đài Loan mới 16 tuổi đang gây ra một cuộc tranh luận dữ dội về một bản sắc Đài Loan độc lập. Quản lý của nữ ca sĩ Chu Tử Du, 16 tuổi, sinh ra ở Đài Loan, đã buộc cô phải ghi hình, nói một lời xin lỗi được viết kịch bản sẵn vì đã cầm một lá cờ Đài Loan trong một video âm nhạc. Trong lời xin lỗi của cô ca sĩ, cô tự tuyên bố mình là người Trung Quốc và nói rằng chỉ có một Trung Quốc. Một chuyên gia về chính trị Đài Loan, giáo sư danh dự Bruce Jacobs đến từ Đại học Monash cho biết, vụ việc làm dấy lên sự phẫn nộ, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội ở Đài Loan, khẳng định khái niệm về một bản sắc Đài Loan độc lập.
Cô ấy đã xin lỗi vì tất cả mọi thứ cô đã làm, trong đó bao gồm việc giơ cao lá cờ Đài Loan ở đây, và ngay cả những người ủng hộ Trung Quốc nhất ở Đài Loan cũng không phản đối lá cờ. Tôi nghĩ nó cũng cho thấy thái độ của Trung Quốc đối với Đài Loan, thái độ không dễ dàng tha thứ.
Chiến thắng của bà Thái Anh Văn mang đến những bất ổn mới trong mối quan hệ phức tạp giữa Đài Loan và Trung Hoa đại lục. Trong đó, Trung Quốc tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ của mình và đe dọa sử dụng vũ lực nếu hòn đảo này chính thức tuyên bố độc lập. Ngay sau chiến thắng của bà Thái, Văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc tái khẳng định họ sẽ phản đối bất kỳ thách thức nào đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Thông cáo được đọc đầy đủ trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV kênh 13 chuyên tin tức.
Vấn
đề quan trọng trong nguyên tắc bao gồm cả việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Ý chí của chúng tôi là vững chắc như bàn thạch và thái độ của chúng tôi là tiền hậu, thuần nhất. Chúng tôi đã sẵn sàng để tăng cường giao tiếp và trao đổi với tất cả các nhóm, các đảng phái chính trị công nhận nguyên tắc Trung Hoa Đại Lục và Đài Loan thuộc về một quốc gia Trung Quốc.
Giáo sư Jacobs nói rằng, trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan đặt ra một thách thức đối với Tổng thống Thái Anh Văn, nhưng không có gì cho thấy điều đó là một trở lực cho mối quan hệ giữa Đài Loan và Úc.
There have been substantial links between Australia and many of her close advisors.
là có những liên kết bền vững giữa Úc, và nhiều lần trong số đó là từ các cố vấn thân cận nhất của bà Tsai. Tôi tin rằng mối quan hệ giữa Úc và Đài Loan sẽ tiếp tục phát triển, thậm chí nếu đó là mối quan hệ chính thức, một cách không chính thức. Trên thực tế, tôi cho rằng mối quan hệ này có cơ sở tốt đẹp.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop gửi lời chúc mừng tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến mà bà dẫn dắt đến chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và giành được đa số ghế trong Quốc hội. Trong một thông cáo, bà Bishop nói rằng Úc sẽ tiếp tục làm việc với Đài Loan trên cơ sở không chính thức thông qua thương mại, đầu tư và các liên kết giữa người dân hai nước. Chủ tịch Hội đồng Thương mại Úc-Đài Loan nói rằng ông cũng lạc quan trước tiềm năng có thể thắt chặt thêm mối quan hệ kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư song phương. Đài Loan là nền kinh tế duy nhất trong 12 đối tác thương mại hàng đầu của Úc mà không có một thỏa thuận tự do mậu dịch. Ông Rose Maddock nói rằng có rất nhiều lĩnh vực để xây dựng cho mối quan hệ của Úc với thị trường xuất cảng lớn thứ 8 của Úc.
Of course, our Taiwan Business Council is not a political organization, neither in Australia nor in Taiwan.
Dĩ nhiên là Hội đồng Thương mại Đài Loan của chúng tôi không phải là một tổ chức chính trị, không phải ở Úc, cũng không phải ở Đài Loan. Chúng tôi là bằng hữu với cả hai chính đảng. Nhưng tôi nghĩ rằng, như trong tất cả các nền dân chủ, nếu người dân cảm thấy mệt mỏi với một đảng điều hành và quyết định thay đổi một đảng mới, đó là một cơ hội tốt để tái tạo và làm mới các ý tưởng. Họ có một chiến lược kinh tế có chút khác biệt với người tiền nhiệm của họ. Nhiều tháng trước đây, chúng tôi đã bắt đầu thảo luận với họ về một bài báo với nội dung là làm sao để chiến lược kinh tế của Úc và Đài Loan có thể phù hợp với nhau và tìm hiểu cơ hội kinh doanh đang ở đâu. Chúng tôi không chỉ lạc quan, mà chúng tôi đã bắt đầu làm việc trên niềm tin đó.